Thưa cô chú, quý vị đại biểu, đây cũng là một cái dịp bất ngờ vì chúng tôi không có chuẩn bị trước để trình bày những vấn đề này. Nhưng mà nó thuận lợi là do tôi đã có thời giờ để giảng bộ linh cho tỉnh Hậu Giang về vấn đề là phúc âm văn hóa, phúc âm và văn hóa, vấn đề hội nhập văn hóa. Rồi chúng tôi cũng có thời giờ để giảng, để mà dạy và cũng như hội thảo cho một sư truyền đạo chấp sự ở tại tỉnh Bình Định. Và gần đây, trước khi chúng tôi đi thì có một cuộc hội thảo do Ban Tôn giáo Chính phủ. Họ hội thảo tất cả các hệ phái Tin Lành, riêng Tin Lành thôi, ở tại miền Nam. Và như vậy có mấy chục hệ phái được họp nhau lại tại Vũng Tàu. Và một sư hội trưởng Thái Phước Trường đã được mời để lo công việc này. Nhưng mà đầy tớ của Chúa, công việc bận rộn, chúng tôi đang họp thường trực. Giả lại là vấn đề văn hóa giáo dục thì Ban sự tổng lễ hội đã cử tôi làm trưởng ban văn hóa giáo dục và dân tộc, lại kiêm thêm luôn cái kiến thiết xây dựng, cho nên làm cũng không có hết việc. Dù vậy thì nhờ tiếp cận được những công việc này mà Chúa cho tôi có những cái trải nghiệm quý giá để có thể chia sẻ. Và tôi đã huấn luyện cho chương trình này, hội thảo cho chương trình này hầu hết các tỉnh ở trên Tây Nguyên, từ Gia Lai, tỉnh Gia Lai, tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Đắk Nông và tỉnh Lâm Đồng. Chúng tôi đã làm cho hầu hết anh em ở tại người sắc tộc đó, vì có rất nhiều những vấn đề của vấn đề văn hóa. Và chúng ta biết rằng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đã được thành lập trên đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta từ năm 1911, khi nhà thờ Đà Nẵng được hình thành. Trước đó năm 1890 mấy thì đã có một số các giáo sĩ đi vào đi ra Hải Phòng và một số các cái tỉnh ở miền Bắc, nhưng mà không kết quả. Cho đến năm 1911 thì mới có nhà thờ đầu tiên xây dựng tại Đà Nẵng, lấy cái đó làm mốc thời gian. Và như vậy tới nay chúng ta đã được 107 năm, trải qua 107 năm, Hội Thánh của Chúa đã hội nhập lại với cái văn hóa của dân tộc, đã tiếp cận với văn hóa của dân tộc, và từ đó chúng ta rao giảng phúc âm, mặc dầu Tin Lành của Chúa trải qua 107 năm với trên 1 triệu người, có lẽ là tính hết tất cả những cái tín hữu mà họ không có ghi danh trong các cái chi hội, một số các cái điểm nhóm mà chưa được nhà nước công nhận, một số cái vùng sâu xa, thì chúng ta có tối đa chừng khoảng 1,1-1,2 triệu người gì đó nếu tính hết tất cả. Một số các em dân tộc ở các tỉnh Tây Nguyên họ sống lưng chừng, ba hồi thì ở bên Lào, bên Campuchia, ba hồi về Việt Nam, ba hồi ở Trung Quốc, ba hồi về Việt Nam, cho nên chúng ta cũng không tính nổi cái số đó. Tuy nhiên nhà nước họ tính cái số tổng số của tín hữu là 2 triệu, nó có thể là chính xác. Nhưng mà trải qua 107 năm đó thì Hội Thánh Tin Lành chúng ta chưa có một cái tài liệu nào để nói về Tin Lành văn hóa Việt Nam. Và cái điều ôn ấp của những người trẻ hiện tại làm sao để có được một cái tập tài liệu để nói về Tin Lành và văn hóa Việt Nam, trong khi Thiên Chúa giáo người ta có Công giáo và văn hóa dân tộc, còn Phật giáo thì họ đã có cái đó từ lâu đời, vì họ với văn hóa của dân tộc kể như là một, chỉ có Thiên Chúa giáo thì nó hơi phức tạp, còn chúng ta thì lại phức tạp hơn. Và sau khi Công giáo họ tiếp cận hội nhập văn hóa thì bây giờ họ xây cái nhà thờ giống như cái chùa. Họ xây một số các nhà thờ của họ, nhà thờ Thiên Chúa giáo là văn hóa của Cơ Đốc giáo, nhưng họ xây giống như chùa, họ trang trí uốn éo đủ thứ. Cho nên thì đã đến lúc Hội Thánh Tin Lành chúng ta phải nghĩ vấn đề tiếp cận văn hóa dân tộc, đó là trên đất nước Việt Nam. Còn trong bối cảnh của thế giới thì bây giờ chịu thua rồi, bởi vì người Việt Nam chúng ta sống hầu khắp thế giới rồi. Tôi qua bên Do Thái cũng có người Việt Nam ở đó. Tôi không hiểu ở đâu mà người Việt Nam mình đi ở khắp nơi như thế. Bây giờ Việt Nam mình trở thành dân Do Thái thứ hai rồi. Mình sống khắp nơi trên thế giới, tiếp cận với tất cả những nguồn văn hóa. Nhưng mà thưa với quý tôi, tớ của Chúa, con cái Chúa tại đây, là chúng ta sống ở Âu Châu là văn hóa của Cơ Đốc giáo, nó rất là nhẹ nhàng, không có gì cả. Dầu vậy thì có một số cái vấn đề cần biết về văn hóa Việt Nam để chúng ta có thể có những cái trải nghiệm và có những cái kiến thức cần yếu. Vậy cho nên ông Mục Sư Bình cho tôi cái thời giờ này để tôi trình bày cùng quý bạn chị em về vấn đề phúc âm và văn hóa, hay là vấn đề hội nhập văn hóa. Cái bài hội nhập văn hóa mà tôi đã viết để trình bày tại Vũng Tàu là viết trên quan điểm của Thánh Lành Việt Nam đối với nhà nước. Cho nên lúc đầu tôi muốn dùng cái đó, nhưng cái đó thì tôi viết cho cái quan điểm là đại chúng của nhà nước, cho nên dùng ở đây thì không thích hợp. Vậy cho nên tôi dùng những cái tài liệu tôi đã làm việc với các cái nơi. Hầu như hội thánh Chúa khắp nơi đều đối diện với vấn đề là văn hóa, và có những quốc gia có nền văn hóa gần với thánh kinh, chẳng hạn như các nước Âu Châu thì không có vấn đề gì rồi. Chúng ta có cái nền văn hóa chung bị ảnh hưởng hay chịu ảnh hưởng bởi Công giáo rất là nhiều. Học đại lịch sử thì chúng ta cũng cảm ơn cái nước Pháp này, bởi vì khi chiến đấu với quân của Hồi giáo thì chính xác Lê Man là người đã đánh bật cái Hồi giáo ở tại dãy núi Alps. Nếu như không có sạc mặt tên mà cái nước Pháp này thất thủ thì Cơ Đốc giáo bị quét sạch trên toàn thế giới. Nhưng Chúa dùng ông sạc mặt tên là một tướng của nước Pháp này đánh bật Hồi giáo ở tại dãy núi Alps. Từ đó cho nên Hồi giáo họ dừng bước không có chiến, và Cơ Đốc giáo còn từ từ chúng ta phát triển trở lại. Vì vậy cho nên nhìn chung thì chúng ta đang sống trong một cái khu vực mà chịu ảnh hưởng bởi Cơ Đốc giáo rất là nhiều. Không có vấn đề gì trong cái vấn đề mà sinh hoạt của chúng ta. Tuy nhiên những người sống trên đất nước Việt Nam bây giờ chúng ta gặp nhiều khó khăn lắm. Tin lành sở dĩ chậm phát triển 107 năm, chỉ trên dưới 1 triệu, chỉ trên 1 triệu tín hữu, thì nó quá ư là chậm chạp so với đất nước Hàn Quốc. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa, bởi vì chúng ta ở trong một đất nước chịu ảnh hưởng bởi tam giáo là Khổng giáo, Lão giáo và Phật giáo. Thêm vào đó những tập tục của người Hoa đem từ Trung Hoa vào Việt Nam trong 1.000 năm đô hộ. Nói 1.000 năm cho 800 mấy chục năm đô hộ. Và vì vậy cho nên trên đất nước bây giờ nó quá nhiều những cái luồng văn hóa. Và hơn nữa mấy mươi năm qua chúng ta sống, dân Việt Nam sống dưới mái nhà của xã hội chủ nghĩa. Vì vậy cho nên người ta cũng đưa ra rất nhiều những cái lễ hội. Và trong những cái lễ hội đó đa phần là những lễ hội mê tín dị đoan, tín ngưỡng. Chẳng hạn cầu ông, lễ hội cầu ông là thờ ca voi, lễ bà chúa sứ rồi gì đó vân vân. Toàn là những cái lễ hội mà mang tính chất mê tín. Vì vậy cho nên con cái của Chúa không thể nào mà hội nhập được như vậy. Còn giới thế giới Tây Phương này chúng ta có Halloween. Có một vài con cái của Chúa điện thoại hoặc email hỏi tôi rằng tín hữu Cơ Đốc nhân có nên tham gia Halloween không? Tôi trả lời là không, vì là lễ hội đó là lễ hội hóa trang ma quỷ. Cho nên mình không thể là Cơ Đốc nhân mà mang cái lốt ở bên ngoài ma quỷ đi chơi Halloween thì nó không có thích hợp. Chẳng hạn như chỉ có Tây Phương là chúng ta bị một số cái, còn ở Việt Nam là hầu như những lễ hội chả có lễ hội nào mình tham gia được hết. Lễ hội đền Hùng là họ thờ ông vua Hùng Vương thì cũng thua. Lễ hội đền Trần thì cũng thua, không làm gì được hết. Mặc dầu họ là những ân nhân. Bây giờ người ta đặt những cái tượng bán thân của Hồ Chí Minh rồi bắt đầu tập tò để trước một cái bình hoa, lần lần để một cái bình nhang, rồi lần lần cắm lên những cây nhang. Cho nên bây giờ nó tất cả nó mang cái tính cách văn hóa, mà văn hóa nó trái ngược với mình. Vì vậy cho nên con cái của Chúa chúng ta sống phải đối diện với rất nhiều những vấn đề. Và làm sao để chúng ta có thể tiếp cận mà sống được, chúng ta có thể sống giữa vòng họ mà có thể chia sẻ phúc âm cho họ để cảm hóa họ, đó là cả một thách thức lớn. Bây giờ tôi nói đến, khi mà nói đến Cơ Đốc giáo và hội nhập thì chúng ta phải biết cái đặc điểm của Cơ Đốc giáo chúng ta là gì. Đặc điểm của đời sống Cơ Đốc nhân cũng như cái phúc âm của Chúa thì chúng ta thấy rằng phúc âm của Chúa là quyền phép của Đức Chúa Trời. Phúc âm của Chúa là quyền phép Đức Chúa Trời. Roma chương 1 câu 2. Tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Như vậy trước hết chúng ta tin thờ Chúa Giêsu. Chúng ta ở trong một cái phúc âm gọi là phúc âm quyền phép của Đức Chúa Trời. Đó là cái đặc điểm của chúng ta. Nó khác với một số các cái đặc điểm của văn hóa của người đời. Văn hóa của thế gian thì nó nằm trong ba vấn đề. Thứ nhất là triết học, thứ hai là lời truyền khẩu, thứ ba là sơ học. Điều đó Phaolô đã chép ở trong Côlôse chương 2 câu 8. Chúng ta có thể xem Côlôse chương 2 câu 8 và tôi phân tích chỗ đó một chút để chúng ta thấy đặc điểm của cái văn hóa Cơ Đốc giáo với văn hóa của nhân loại, của dân tộc nó khác nhau thế nào. Trong câu thứ 8 của Côlôse chương 2, hãy giữ chừng kẻo có ai lấy triết học và lời hứa không theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian không theo Đấng Christ mà bắt anh em phục chăng. Chúng ta đọc câu này thì thấy có ba vấn đề được nêu lên mà nó nằm trong vấn đề thuộc về văn hóa hay văn minh của con người. Đó là triết học, lời truyền khẩu và thơ học của thế gian. Như vậy triết học là gì? Ông William MacDonald là nhà giải kinh, ông giải thích triết học là lời hư không, là một sự nỗ lực, là triết học là một sự nỗ lực của con người dùng cái sự khôn ngoan riêng để đi tìm kiếm những điều mà chỉ nhờ mạc khải Đức Chúa Trời con người mới hiểu biết được. Như vậy cái chữ triết học là philosophy, là philo tức là yêu, sophy tức là những cái lý lẽ khôn ngoan. Triết học là gì? Là những người yêu những cái lý lẽ, những cái triết lý khôn ngoan. Vậy ở đây Phaolô nói rằng kẻo có ai lấy triết học và lời hư không, và dưới con mắt Phaolô là người xem triết học là lời hư không. Nếu tôi với quý tôi tới Chúa ngồi đây, quý ông bà anh chị em, và chúng ta nói như vậy chẳng ai tin đâu. Như không chúng ta nói triết học là lời hư không, người ta sẽ công kích lại mình. Nhưng mà ông Phaolô ông nói là mọi người phải ngậm miệng, vì ông là triết gia thông thạo cả triết học của La Hy, La Mã và Hy Lạp. Ông học rất giỏi về vấn đề triết học. Ông còn là luật sư học dưới chân của Gamaliel nữa. Ông thông thạo cả luật của Môi-se, cả triết học, ông có thể xem như là một triết gia. Khi ông học, ông nghiên cứu, ông quay trở lại với Chúa thì ông nói gì? Tôi xem mọi sự như là sự lỗ. Vì vậy cho nên ông nói rằng triết học chỉ là như là hư không. Chứ chúng ta nói người ta không nghe đâu. Nhưng mà ông Phaolô nói thì mọi người phải nghe vì ông là triết gia. Bởi vì vậy cho nên triết học là cái nỗ lực của con người dùng khôn ngoan riêng để tìm kiếm và tra xét những điều mà chỉ nhờ mạc khải Đức Chúa Trời con người mới hiểu biết được. Do đó cho nên trải qua bao nhiêu ngàn năm, các triết gia sau đó là các nhà khoa học tìm ba cái chủ đề lớn của nhân loại mà tìm không ra, cuối cùng cũng chỉ đưa giả thuyết này giả thuyết nọ thôi. Thứ nhất là vũ trụ, thứ nhất là thượng đế, thứ hai là vũ trụ, và thứ ba là con người. Về thượng đế thì ta nói thượng đế chết, thượng đế không có, người ta phủ nhận ra trời này tự nhiên mà có. Nhưng mà làm gì tự nhiên mà có được, người ta không tìm không ra cho nên ta không có thượng đế. Ông Nick của Đức thì nói là thượng đế chết rồi, thượng đế mà sao chết được. Nhưng mà đó là những cái ngớ ngẩn của người ta. Thứ hai, chủ đề về vũ trụ. Vũ trụ gần gũi chúng ta sống vẫn không tìm ra, mà trong khi Kinh Thánh nói đơn giản thôi, ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, một câu thôi hợp lý. Còn nói là kim mộc thủy hỏa thổ Big Bang rồi này nọ là mai tin sơ mấy lý lẽ nó nói. Còn rồi tới con người, con người mình sống với nhau mà tìm cũng không ra, tìm bao nhiêu ngàn năm cũng biết con người từ đâu đến. Vì tìm không biết cho nói con người từ một con vật hạ đẳng là loài khỉ, loài vượn, để mà tiến hóa trải qua ngàn năm để trở thành con người. Nhưng mà đó cũng chỉ là giả thuyết. Thí dụ như bây giờ những ông mà chủ trương thuyết tiến hóa, mình gặp họ nói ồ sao tôi thấy anh giống khỉ quá, thì chuyện gì xảy ra? Ồ tôi thấy vợ anh cũng giống khỉ, anh là gốc khỉ hả? Là đổ quạo liền. Là bởi vì nó không hợp lý cho người ta không chấp nhận. Nhưng mà ai nói với chúng ta tôi thấy ông Mục Sư Hồng giống y ông cụ thân sinh của ông, thì ông thấy gì? Hãnh diện quá phải không? Nhưng mà nếu nói với chúng ta rằng tôi thấy anh giống khỉ quá là chúng ta muốn đột ta liền, mình muốn đột ta liền. Tại sao như vậy? Vì đó chỉ là những giả thuyết người ta đưa ra. Vì vậy cho nên những cái quan điểm triết học Phaolô cho nó là hư không, đó là đặc điểm của văn hóa của con người. Thứ hai là truyền khẩu của loài người. Nó chỉ về cái gì? Nó chỉ về những cái sắc lệnh, những cái giáo lệnh, những cái công bố của các nhà lãnh đạo tôn giáo mà không có dựa trên nền tảng của Thánh Kinh. Trên thế giới ngày nay nơi nào chúng ta cũng đối diện với những lời truyền khẩu như thế, gồm có những giáo lý lạ lẫm, những lời giải thích Thánh Kinh mà phi Thánh Kinh, không đặt trên nền tảng của Thánh Kinh. Tôi con của Chúa phải cẩn thận trước những lời truyền khẩu này. Và đây là đặc điểm thứ hai của văn hóa nhân loại, văn hóa của loài người, nó dựa trên những lời truyền khẩu. Khi hỏi người Việt Nam chúng ta thì rất rành cái chuyện mê tín dị đoan về các cái ngày khi mình xuất hành, phải không? Mình người Việt Nam mà không tin Chúa thì sợ trong tháng, sợ mấy ngày, mồng 5, 14, 23, đi chơi còn lỗ huống là đi buôn, đúng không? Đi chơi còn lỗ huống là đi buôn, chứ đi chơi thì cũng không dám đi. Cho nên tôi cũng ngạc nhiên máy bay ATR của Pháp nó không có hàng ghế số 13. Không biết quý ông bà anh chị em có để ý đó không? Không có hàng ghế số 13. Người ta sợ, người Tây Phương thì sợ con số 13 và con số 33. Còn Đông Phương ta sợ mùng 5, 14, 23. Đi chơi còn lỗ huấn là đi buôn. Nếu hỏi, ủa tại sao mà anh chị không sợ ngày khác mà mùng 5, 14, 23 vậy? Dạ, tôi đâu có biết đâu. Xưa bày nay làm thôi. Nói vậy, xưa bày nay làm, đúng không? Hỏi lý lẽ không có. Vì vậy cho nên nó chỉ là truyền khẩu. Mà truyền khẩu thì pháo lô cho nó là gì? Là hư không, không có gì hết. À, những lời truyền khẩu của loài người nó cũng chỉ là hư không. Vì vậy cho nên chúng ta thấy ngày hôm nay, quý ông bà chị em sống thế giới Tây Phương, chúng ta đối diện với truyền khẩu rất nhiều. Những cái quan điểm triết học, thần học vân vân, những quan điểm về giáo lý lạ lẫm, xin quý ông bà chị em nhớ rằng nó chỉ là truyền khẩu thôi, cho nó xuất phát từ trong thánh kinh này. Cái gì mà người ta đặt vấn đề để tin kính mà không nằm trên thánh kinh thì nó chỉ là truyền khẩu. Những sắc lệnh của giáo hoàng, người ta phong cho giáo hoàng, nào là vô ngộ tức là không sai, nào là đại diện Đức Chúa Trời trần gian. Nhưng mà chúng ta thấy thời gian lịch sử vừa qua, có ông giáo hoàng đã đứng lên xin lỗi dân Do Thái bởi vì đã đồng lõa với phát xít Đức mà giết cả 6 triệu người Do Thái. Những thời gian đó rất cần sự bảo bọc thì chính giáo hội là những người không bảo bọc và để cho Do Thái chết. Bây giờ phải đứng lên mà xin lỗi. Vì vậy cho nên trong cái quyển lời thú tội Vatican, một người nào đó viết không biết, viết phản ngược lại mà đụng chạm đến Đức Chúa Trời, chúng ta ảnh hưởng đến Tin Lành trong đó. Họ nói xấu Đức Chúa Trời đủ thứ bởi vì do có những con người như vậy. Và Chúa cũng dùng Phao-lô nói rằng vì các ngươi mà danh Chúa bị nói phạm là như vậy. Cho nên tại đây chúng ta sống ở thế giới Tây Phương này thì cái văn hóa đó là những cái đối diện với những cái truyền khẩu đó. Lời truyền khẩu tôi nói chung là sắc lệnh, giáo lệnh, những cái triết lý, những giáo điều. Và đừng có để những cái đó nó quấy rầy mình. Thời Trung Cổ, thế kỷ 11, 12, 13 thì nó có phong trào thần học kinh viện. Thần học kinh viện là gì? Học lịch sử thần học thì chúng ta biết thần học kinh viện là các nhà thần học sử dụng triết học để giải thích thánh kinh, cho nên người ta gọi là triết học kinh viện. Nhưng đó là sai lầm. Triết học chỉ là tư tưởng con người, còn thần học là lời của Chúa trong thánh kinh. Quyển thánh kinh này là mạc khải từ Đức Chúa Trời, không thể đem bất cứ một cái gì để so sánh hay đặt ngang hàng với thánh kinh. Tà giáo nó sai lầm khi nó lấy lời của một số các cái giáo sư giả, các cái tiên tri giả, các rít giả để đặt ngang hàng với thánh kinh, cho nên nó sai. Vậy thì chúng ta nhớ mỗi ngày chúng ta học lời Chúa để chúng ta gạn lọc và bỏ những cái nó thuộc về văn hóa của đời, nó loại truyền khẩu. Cái thứ ba gọi là sơ học của thế gian. Phao-lô nói rằng sơ học là cái gì? Sơ học trong câu thánh kinh chỉ về các cái mạng lệnh mang cái tính tôn giáo, những cái hoạt động tín ngưỡng pha trộn giữa luật pháp và ân điển, giữa thật và giả, những cái nghi lễ, những cái lễ của tôn giáo, những cái lễ nghi của tôn giáo mà nó pha trộn giữa những cái mê tín với cái chân lý của Chúa, nó làm cho đạo của Chúa trở nên lệch lạc và không còn chân chính nữa. Và như vậy chúng ta thấy. Nhưng mà tôi nói ở đây chúng ta phân biệt cái nào nó giáo lý thì nó rơi vào tình trạng đó, nhưng mà cái thuộc về văn hóa thì chúng ta không có đặt vấn đề. Ví dụ như bây giờ chúng ta là người Á Đông, khi nói đến tôn giáo là phải trang nghiêm, phải cung kính. Cho nên thờ phượng của Hội Thánh Tin Lành là không có một cái cử điệu gì mà nó mang cái tính cách là sôi động. Chúng ta ngồi yên để thờ phượng Chúa. Nhưng mà qua Phi Châu bảo vậy nó bỏ hết à. Nó không theo cơ đốc giáo đâu. Cơ Phi Châu là gì? Nó thờ phượng, nó nhảy, nó múa, nó hát, nó đánh trống, nó làm đủ thứ. Nhưng mà đem cái đó về bên ông Đông Phương của mình thì thấy kỳ cục. Thì giữa cái đó mình không công kích với nhau. Nó thuộc vào văn hóa. Có những cái tôi sẽ nói phần cuối, cái nào tiếp cận được, cái nào không tiếp cận được. Vì vậy cho nên tôi con Chúa phải tỉnh táo giữ mình và giữ hội thánh. Vì trong xã hội hiện đại là cái ta gọi mọi thứ đó đều là văn hóa, nhưng mà có khi chẳng văn hóa gì cả. Đó là cái điều đau khổ, là nó gọi là văn hóa nhưng mà nhiều khi chẳng phải là văn hóa. Cho nên ông Phao-lô ông nói trong câu thứ 22 của Cô-lô-se là các sự đó hễ dùng đến thì hư nát, vì nó theo quy tắc và đạo lý của loài người. theo quy tắc và đạo lý của loài người. Con người ngày hôm nay người ta kết hợp giữa thánh kinh, kết hợp giữa cơ giáo để tạo ra rất nhiều những cái này cái kia. Và chúng ta thấy đó là những tà giáo. Họ để ra những cái này cái kia để làm gì? Để cho nó thỏa mãn cái tính của họ. Đức Chúa Trời là bảo một vợ một chồng, nhưng Mormon thì có thể cưới nhiều vợ. Phải không? Đó. Người ta làm đủ thứ. Và rất nhiều những cái trò này trò kia. Vậy thì con cái Chúa phải tỉnh táo. Bây giờ tôi nói đến cái tin lành ảnh hưởng trên xã hội Việt Nam. Cho đến thời điểm này, hầu như người Việt Nam đều nhận biết hội thánh tin lành ở trên đất nước Việt Nam. Chẳng những biết cái hiện diện của hội thánh mà còn nhìn thấy ảnh hưởng của tin lành trên xã hội Việt Nam. Người Việt Nam dần dần quen với những danh xưng về Đức Chúa Trời. Và độc đáo là trong ngôn ngữ tiếng Việt chúng ta lại có rất nhiều danh xưng chỉ về ông trời hay nói về Chúa. Chẳng hạn như ông trời, ông thiên, thượng đế, hoàng thiên, thiên chúa, thiên phụ, đấng tạo hóa, Đức Chúa Trời và Chúa hằng hữu. Gần một chục từ như vậy để nói về Đức Chúa Trời. Tại sao người Việt Nam hay như vậy? Đó, cái nhiều điều rất là lạ lùng. Rồi á, trong tâm khảm của người Việt Nam mình luôn luôn là kêu trời. Mặc dầu vì Phật giáo nó tràn vào Việt Nam cho nên người ta theo Phật giáo, nhưng mà Phật giáo á, những Phật tử vẫn cứ kêu trời. Hay khi có gì nói trời Phật, chứ không ai nói Phật trời trơn. Phật trời là nói lộn ngược, người ta cười. Luôn luôn là trời Phật. Nhưng mà trong Phật giáo có trời không? Không. Cho nên ông giáo hoàng nào trước đây ông nói Phật giáo là vô thần, họ xúm nhau công kích ông giáo hoàng này. Nhưng mà những người công kích là không hiểu, bởi vì Phật giáo nó đâu có Đức Chúa Trời tạo hóa. Nó đầu thai mà làm sao? Nó tin mà đầu thai chuyển kiếp làm gì có đấng tạo hóa, đúng không? Cho nên á, dầu vậy trong tâm khảm của Phật tử vẫn trời Phật, chứ không có khác. Bởi vì từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10 của quỷ nguyên này, của kỷ nguyên này, là người Việt Nam thờ trời. Người Việt Nam thờ trời trong 10 thế kỷ đó. Đến khi người Trung Hoa đô hộ người Việt Nam trên 800-900 năm, bấy giờ họ tràn ngập vào Việt Nam nhiều thứ, nào là đốt vàng mã, nào là thờ người chết, nào là cúng kỵ, nào là mê tín dị đoan, tuổi tác vân vân. Họ đem vào Việt Nam những cái thứ mà nó không phải lợi ích, mà toàn là những thứ độc hại về tinh thần, về tín ngưỡng. Vì từ đó cho nên người Việt Nam quên mất ông trời, chuyển qua thờ này, thờ thần này, thần kia. Vừa rồi tôi nói với ban tôn giáo chính phủ, họ lên và phủ đầu chúng tôi ngay từ đầu rằng tại sao mấy ông tin lành thông minh khôn ngoan mà mấy ông tiếp cận với văn hóa chậm chạp như vậy. Họ chê mình thế. Họ nói rằng tại sao mà công giáo họ tiếp cận nhanh, đền đại uốn éo giống như chùa, rồi á họ đốt nhang, họ cho lập bàn thờ của tổ tiên bên dưới bàn thờ của Chúa, còn các ông tin lành cái nhang thì không cho đốt. Cho nên tôi đề nghị quý vị qua hội thảo này, quý vị xét đi, cho cắm nhang đi. Họ nói vậy. Sau khi tôi trình bày xong vấn đề của tôi, ngồi nhìn qua nhìn lại, và tôi nói khẳng định phần cuối tôi sẽ nói cái đó. Như vậy thì đối với tín hữu tin lành, chúng ta có một quyền phép Đức Chúa Trời ở với chúng ta, và tin lành của Chúa nằm trên tất cả, phúc âm của Chúa nằm trên tất cả mọi nền văn hóa. Xin quý tôi tới con cái Chúa hiểu điều đó, nghĩa là phúc âm của Chúa nằm trên tất cả mọi nền văn hóa, và đức tin Cơ Đốc nhân nằm trên, vượt trên tất cả những tập tục, những cái lề thói phong tục tập quán, nó nằm ở bên dưới cái đức tin Cơ Đốc nhân. Còn phúc âm á, là lời mạc khải của Chúa này, nó nằm trên tất cả mọi nền văn hóa, và chúng ta có thể khẳng định rằng mọi nền văn hóa nó ra từ thánh kinh, nhưng do sai lầm và lệch lạc cho nên người ta phịa ra đủ chuyện. Vì vậy cho nên tin lành ảnh hưởng trên người Việt này, tôi nói này, nó ảnh hưởng có một số các ảnh hưởng. Vừa rồi tôi nói là từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10 người Việt thờ trời. Vì vậy cho nên trong ngôn ngữ của mình có hàng chục những cái danh xưng chỉ về ông trời. Trong cái tâm khảm của người Việt chúng ta luôn luôn kêu đến ông trời, vui cũng kêu trời ơi, mà buồn cũng trời ơi, tuyệt vọng, thất vọng và gần chỗ chết cũng trời ơi. Vì sao? Vì chỉ có ông trời mới cứu thôi, chứ không ai cứu được. Tại sao không kêu có ông thần nào khác? Thờ thì thờ đủ thần, Nhưng mà bức bách thì kêu tới ông trời là sao? Vì trong tâm khảm của người chúng ta, ông trời vẫn còn hiện diện ở đó, không thể mất được. Đó là một cái ảnh hưởng. Và chúng ta thấy một số các cái điều kỳ lạ mà tới giờ này tôi nghiên cứu nhưng cũng chưa giải thích được. Đó là tại sao người Việt Nam chúng ta đặt những người con trong gia đình bắt đầu từ thứ hai, chúng đặt từ thứ một. Có ai trong quý ông bà anh chị em để con thứ nhất đặt tên chị một không? Đặt anh một không? Dạ không có ha. Dân Quảng Nam thì có cả không? Nhưng mà cả phải một không? Cả là một hả? Đâu có. Vậy biển cả là biển một hả? Biển cả là biển lớn chứ. Như vậy cả đó là lớn, không phải số một. Vậy thì tại sao người ta không dám đặt số một? Trong này tôi có dẫn chứng một số câu. Vì con, các con đầu lòng đều thuộc về Chúa, dầu thú vật hay loài người thì nó đều thuộc về Chúa. Người ta ngại, ta đặt con của mình bắt đầu từ thứ hai cho con thứ một của Chúa, mà họ không muốn dâng cho con Chúa, con thứ nhất cho Chúa, là họ giữ lại bằng cách họ kể đứa con thứ nhất thì thành ra con thứ hai. Tôi không biết, chưa truy nguyên được cái điều này. Nhưng mà tại sao nó có cái đó trong cái văn hóa người Việt là điều rất lạ. Cái thứ hai là cái vấn đề trong cái cuộc sống chúng ta. Người Mỹ thì dùng cái chữ là Sunday, Sunday để chỉ vào ngày Chủ nhật, đó là cái mặt trời, thần mặt trời ha. Người Pháp thì ngày Chủ nhật là gì? Có ai tìm hiểu cái chữ nó có nghĩa gì không? Cái chữ Chủ nhật, cái chỉ mà ngày Chủ nhật, cái tên đó, cái chữ tên gọi đó nó có nghĩa gì không? Có ai tìm hiểu thử văn hóa đó không? Nó là cái gì? Còn sinh đề của người Mỹ đó là mặt trời đó, là thần mặt trời đó. Trong khi họ chịu ảnh hưởng Cơ giáo mà họ đặt thần mặt trời. Còn Việt Nam mình gọi các cái ngày trong tuần sao? Quý ông bà anh chị em nhớ không? Ngày thứ nhất gọi là ngày thứ hai chứ sao ngày thứ nhất? Ngày thứ nhất là gì? Chúa nhật hay chủ nhật? Chúa nhật là cái gì? Ngày của Chúa. Chủ nhật là cái gì? Ngày của chủ. Chủ với Chúa là một. Bây giờ nhà nước không có muốn dùng chữ Chúa, ta đổi lại là chủ. Nhưng mà chủ với Chúa cũng chỉ là một mà thôi. Vậy tại sao người Việt mình hay vậy? Chủ nhật xong rồi 2, 3, 4, 5, 6, 7, nó như điều rất là lạ lùng. Cái văn hóa của mình nó có cái nguồn gốc, nhưng mình chưa có nắm hết được cái điều đó. Rồi á, từ đâu mà ta mở cửa mã của Việt Nam mở cửa được không? Mã chôn ở đâu mà. Nhưng mà mã của người Do Thái thì mở được. Vậy thì cái nguồn gốc sâu xa đâu đó nó cũng từ trong Thánh Kinh mà ra, về hiệu mở cơ mà. Nhưng mà sau này người ta thực hành thì ta mê tín dị đoan hóa nó, bắt con gà cột dây thả chạy lưng tưng mã xung quanh mã, gọi là mở cửa mà. Nhưng mà thật ra mã Việt Nam đâu có mở cửa được, đâu có làm gì được cái mã của Việt Nam. Nhưng mà người ta thấy vậy. Rồi còn nhiều việc khác nữa. Ảnh hưởng của Tin Lành bây giờ bắt đầu thâm nhập và cải hóa ở trong cái văn hóa của Tin Lành. Vì thì giờ ít tôi nói qua cái vấn đề về hội nhập chút. Tóm lại, về vấn đề văn hóa, về vấn đề Thánh Kinh, thì chúng ta hiểu tóm tắt một điều rằng phúc âm, mạc khải của lời Chúa trên văn hóa, đức tin của chúng ta trên tất cả những tập tục, những lề thói, những cái phong tục, những cái tập quán, cái này nó phải nằm ở bên dưới, vì đức tin chúng ta là trên. Không có đủ thời giờ để lý lẽ chuyện đó, nhưng mà đại khái là như vậy. Rồi chúng ta đang đối diện rất nhiều những cái mà người ta cho văn hóa từ trong triết học siêu đẳng nhất, trong trí tuệ người đó là, trong cái tư tưởng người đó là triết học, rồi đến lời truyền khẩu, đến sơ học của thế gian, nó diễn tả một số các vấn đề văn hóa của người. Thì tất cả những đó theo sư đồ Phaolô chỉ là hư không, chỉ là của loài người và không theo Đấng Christ. Chúng ta nhớ vậy. Vì vậy cho nên tóm lại, khi nói đến hội thánh Tin Lành thì người ta hiểu, và giờ này thì người Việt Nam bắt đầu hiểu về Tin Lành. Tin Lành thứ nhất không sợ sệt ma quỷ, thứ hai không cúng kỵ người chết, thứ ba không lập bất cứ loại bàn thờ nào và không đốt nhang, thứ tư là không đốt vàng mã, thứ năm là không coi ngày giờ tuổi tác, thứ sáu là không có mê tín dị đoan, thứ bảy là không tham gia những lễ hội mang tính chất tín ngưỡng dị đoan mê tín thờ lại tà thần là không, thứ tám đó là không coi bói, không coi tử vi, không coi thời địa, thời pháp. Đó là 8 điều. Nhìn chung, tín hữu tin lành, sống rất lành mạnh, vui vẻ, thảnh thơi, nhẹ nhàng, giống y như những ngày thiên đàng trên đất. Mà Phục Truyền nói 11 câu 21 phần B là y như những ngày của trời ở trên đất. Vậy làm cách nào để chúng ta duy trì cái ảnh hưởng này và giữ cho chính mình, chia sẻ, tiếp cận được với người khác? Đó là điều chúng ta phải làm và là sứ mạng của chúng ta phải làm. Và phần cuối cùng tôi nói là chúng ta phải tiếp cận với văn hóa dân tộc như thế nào đây để mà truyền phúc âm cho họ. Và đây là công việc phải đầu tư nhiều, chúng tôi đã làm trong thời gian qua. Hội Thánh Tin Lành Việt Nam như đã nói tồn tại 107 năm, đủ để hình thành một nếp văn hóa riêng của Tin Lành, đi bên cạnh văn hóa dân tộc. Tuy nhiên Tin Lành khác với một số tôn giáo khác là không chủ trương hòa nhập, hội nhập văn hóa dân tộc, không chủ trương hòa nhập cũng không hội nhập văn hóa dân tộc như một số các tôn giáo, trong đó có giáo hội Cơ Đốc giáo rất lớn là Thiên Chúa giáo. Thái độ công nhân đối với văn hóa dân tộc như thế nào để chúng ta không phản lại? Vì lâu nay chúng ta đã mang tiếng là Hội Thánh Tin Lành là xóa bỏ văn hóa dân tộc, và người ta lên án mình, các ông đem văn hóa của phương Tây vào Việt Nam để loại trừ cái văn hóa của bản địa. Đó là cái điều hiểu lầm và một sự kết án rất nặng nề. Nhưng mà tôi giải thích rằng không có văn hóa nào mà chúng tôi đem vào Việt Nam để xóa bỏ văn hóa khác. Chúng tôi đem phúc âm mạc khải, lời từ Đức Chúa Trời đến cho quý vị. Lời Chúa sẽ có quyền năng để cải đổi tất cả. Vì vậy cho nên quan điểm của chúng tôi trong vấn đề tiếp cận văn hóa, và đây tôi nói với quý vị và anh chị em, thứ nhất là chúng ta nhiệt tình tiếp cận. Điều này có nghĩa gì? Trước hết Tin Lành phải tìm hiểu, nghiên cứu văn hóa dân tộc. Hiện giờ có 54 dân tộc với 54 nền văn hóa khác nhau. Hội Thánh và tôi con của Chúa cần tìm hiểu, nghiên cứu văn hóa của từng dân tộc với mục đích làm sao để len lỏi và đem phúc âm đến cho họ, chứ không phải phá đổ những cái của họ mà đem phúc âm đến để cải hóa họ. Vì vậy cho nên Hội Thánh luôn luôn lắng nghe, tiếp cận và khôn khéo để có thể lợi dụng vào những cái đó và đem Tin Lành đến cho họ. Tin Lành không chủ trương đập bể, phá đổ hoặc là hoặc dở. Trong thời gian qua chúng ta thấy phong trào diệt rồng của một số anh em quá khích. Họ làm cái gì? Hễ cái gì mà có hình ảnh con rồng là đốt. Đồ sành, đồ sứ đập, đũa thì bể, mền thì đốt, áo thì đốt. Họ làm cho dân tộc Việt Nam suy nghĩ lệch về Hội Thánh Tin Lành. Đó là một nhóm quá khích, gọi là phong trào diệt rồng, rất vất vả. Và bây giờ cái ảnh hưởng đó nó chỉ còn lây lất, nhưng một số vẫn còn chịu ảnh hưởng, thấy con rồng là sợ. Chúng ta không tiếp cận văn hóa theo cách đó. Tôi có một người bạn cũng là học thần học viện, học sau tôi nhiều năm, thân anh ta theo cái nhóm này, đập hết tất cả người trong nhóm, có cái gì là đem đập đốt hết, rồi lại xây cái nhà bên cạnh có cái tượng con rồng, lén lén với nhau qua đập, bị người ta bắt, ta bắt, ta phạt, ta bắt đền. Đó là cái phi lý, nó không làm cho người ta có cảm tình mà nó gây ác cảm cho người ta. Tin Lành mình không làm cái đó. Rồi có một số quá khích, khi một số anh em trở lại Tin Chúa vô nói ô anh Tin Chúa rồi, mới Tin Chúa ngày hôm qua, hôm nay đến thăm, ô cái bàn thờ này không có thích hợp chút nào, để tôi dỡ cho anh nghe. Là xúm nhau dỡ, dỡ xong con về nó quậy cho một trận, bắt đầu dựng lên trở lại. Đó, Tin Lành không tiếp cận văn hóa theo cách đó. Tin Lành dạy lời của Chúa, dạy giáo lý, đến một lúc họ nhận thức ô mấy cái thứ này không cần, chính họ đưa lên, bây giờ chính họ dỡ xuống an toàn và không có mất mát gì cả, cũng mất chẳng mất tình cảm. Vì vậy cho nên cái tiếp cận của Tin Lành là bằng quyền phép của Đức Chúa Trời, bằng phúc âm. Và cái điều tiếp cận thứ hai đó là cải hóa cái văn hóa của dân tộc, cải hóa văn hóa dân tộc. Chúng ta không có quá khích đến cái mức độ nghĩa là chúng ta có thể công kích hay là phá vỡ đập đổ, mà chúng ta dùng lời của Chúa dạy dỗ để từ từ họ cải hóa. Tất cả chúng ta ngồi đây đều ai cũng biết rằng văn hóa cưới hỏi của Việt Nam là phải dùng đến trầu, đến câu, đến rượu. Mà ba vấn đề này không thể xóa được. Bất cứ gia đình nào hãy lại đi hỏi vợ cho con thì phải trên cái quả mà lễ vật đó là phải có rầu, có câu, có rượu. Nhưng mà tôi thưa với quý ông bà, anh chị em rằng tôi đi từ chỗ này, chỗ kia, tôi giảng, tôi dạy và khuyên anh em để cho họ hiểu không dùng cái đó nữa. Trầu câu rượu là cái gì? Rượu là cái thứ gây nghiện, độc hại. Khỏi nói rồi bỏ nó qua bên. Nhưng trầu câu người ta nói cái gì đâu, văn hóa mà. Tôi bây giờ tôi hỏi quý ông bà anh chị em nè, tôi kể câu chuyện ra tôi hỏi thì có chấp nhận hay không? Không chấp nhận thì mình tự động bỏ. Tức là hai anh em thương nhau một cô thiếu nữ, vì cớ tôn sư trọng đạo thời của phong kiến, cho nên ông em này nhường cho ông anh cưới bà vợ, cưới cái người yêu của mình làm vợ. Nhưng mà vì từ khi mà cái cô vợ này về làm vợ trong gia đình của người anh của mình, thì cái anh người em này thầm thương nhớ vị, bởi vì hai người cũng yêu nhau. Như vậy thì về ở với ông anh, người em này chịu không nổi, cho nên ngày kia người em bỏ đi. Đi 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 mãi đến cái ngồi bờ suối chết. Nó hóa ra cục đá vôi. Hóa ra cục đá vôi. Cái người anh trong nhà là chồng của cô này, nó ủa thằng em đi đâu vậy? Sao đi biền biệt không thấy về? Bắt đầu cũng cất bước đi tìm. Tìm đá đời cũng đến bờ suối đó. Cùng ngồi tiêu nguyễu dựa vào trong cái cục đá vôi. Cái chết. Cái nó hóa lên cây cầu. Cô vợ nhà thấp thỏm chờ đợi, thằng em đi đâu cũng không biết không về. Bây giờ ông chồng của mình đi cũng về, cũng cất bước đi tìm. Thì mãi cũng đến bên bờ suối đó, có cục đá vôi, có cây câu, lại tựa vào đó ngồi và chết. Chết cái nó hóa thành dây câu. Dây trầu, nó leo lên cây câu. Người ta lấy, vua Hùng mới lấy cái đó làm văn hóa cho cưới hỏi. Tôi hỏi rằng, thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em có muốn con của mình đám cưới mà nó ra cái tình trạng vậy không? Có muốn không? Có muốn mà nó chưa có con mà nó đi chết cả chùm như vậy thì nó tuyệt tự, có muốn không? Cuối cùng nó dạ không được, một sự thế là không được. Không được thì mình đừng có bỏ trầu, bỏ câu trong đó làm gì. Rượu là không được, tuyệt đối rồi. Rượu có lời của Chúa rồi. Vậy trầu câu thì mình không có. Nhưng mà chúng ta thế chứ nó cái gì? Chứ còn nếu mà lột trần mà không mặc ta ở trần đâu có được. Cho nên phải mặc lại cái áo khác. Vậy thì chúng ta thế hoa quả, bánh trái, nước ngọt, vân vân, thế và những thứ khác để đem lại cái hương hoa, cái lễ nghĩa. Đó. Vì vậy cho nên tin lành tiếp cận cải hóa, không bỏ nhưng mà cải hóa. Trung thu chúng ta cũng chơi nhưng mỗi lần như đừng có đem công đĩa vô trong nhà nhảy cà tơ ngà thơm trong nhà thờ là bị cách chức. Không có được. Nhưng mà mình chơi nhau ngoài hè, ngoài hiên thì cũng được, không có gì cả. Không có gì. Nhưng mà đừng có biến nó trở thành một cái lễ hội của mình mà không được. Nghĩa là mình không có bỏ cái gì cả, nhưng mình khi mình tiếp cận mà dùng thì cải hóa. Và vì sau khi cải hóa cho nên chúng ta tiếp cận và dùng những cái văn hóa đó, chứ không bỏ nó. Vậy thì khi quý ông bà chị em sống với thế giới Tây Phương nhẹ nhàng, bởi vì cái văn hóa ở đây nó không có giống văn hóa của Việt Nam. Dầu vậy thì cũng cảm thông và thương cái tín hữu của Việt Nam chúng ta gặp nhiều khó khăn rắc rối lắm. Và vì vậy cho nên các tôi tớ của Chúa trong thường trực phải nghĩ đủ cách để có thể tiếp cận, để có thể cải hóa. Và chúng tôi cũng đang có cái ước muốn là viết một quyển sách Tin lành văn hóa Việt Nam. Có một số chương gai góc chưa ai viết được, cho nên cũng chưa hình thành. Dầu vậy thì chúng ta tin rằng trong tương lai Chúa sẽ dùng một số các học giả để làm việc đó. Và chúng tôi cũng cầu mong rằng ở giữa vòng quý ông bà anh chị em là những người có những cái điều kiện để học lên những cái kiến thức cao, hiểu được những điều này điều kia, có thể dự phần bằng cách giúp cho Hội Thánh Chúa có được những nguồn tài liệu quý giá. Xin Chúa ban phước cho quý ông bà chị em để sống thánh thơ nhẹ nhàng. Amen.